trong lâm khi dừng nến con. Chúa ơi, dù con lạc bước xa mãi cũng chờ con, còn xa xôi mãi mãi. Chính Chúa không lầm khi dừng nến con. Chúa ơi, vì Ngài còn muốn con trở về, dẫu con bồi hứa, tình Ngài kiên vững đến muôn đời. Gục đầu con thống hối, xin Chúa tha hết những lỗi lầm, những lần con ngã xa, lời kinh thăm thiết lệ chan hòa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi: "Lời chào như vậy có nghĩa gì?" Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra như thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi những lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hân hoan mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và trong niềm hân hoan đó, chúng tôi có món quà gửi tặng đến anh chị em, là tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 12 năm 2010. Và những ai đã có rồi thì chúng ta vui lòng không nhận nữa, để chúng ta nhường lại cho những người chưa có. Vì mỗi tháng thì chúng tôi phát hành 20.000 cuốn. Số tháng 12 nó nằm trong cuốn tuyển tập này luôn. Và với số lượng phát hành như vậy thì chúng tôi đi gửi tặng cho những anh chị em thứ năm đầu tháng đến dự lễ ở nhà thờ Chi Hòa, và những giáo xứ mà chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa trong suốt tháng, nhất là những nơi vùng sâu vùng xa. Anh chị em mình ở thành phố, chúng ta tạ ơn Chúa vì mình có điều kiện hơn những người khác, đó là ân huệ Chúa ban. Và khi ta nhận được ân huệ Chúa rồi thì ta không giữ lại ân huệ đó cho riêng mình, mà ta đi loan truyền, đi chia sẻ, đi công bố những ân huệ đó cho mọi người. Để qua những gì mà ta công bố, qua những gì mà ta làm chứng, qua những gì mà ta chia sẻ, người ta nhận ra rằng quyền năng và lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay vẫn thực hiện rất lạ lùng, như là lời sứ thần nói với Đức Maria trong bài tin mừng ngày hôm nay: không gì mà Thiên Chúa không làm được. Khi Đức Maria đón nhận lời truyền tin là sẽ thụ thai và sinh hạ một hài nhi, và hài nhi ấy sẽ là đấng cứu thế muôn dân đợi trông, thì mẹ nói rằng việc đó xảy ra như thế nào, vì tôi không biết đến người nam, vì tôi giữ mình đồng trinh. Mà sứ thần nói với mẹ rằng không gì mà Thiên Chúa không làm được. Và mẹ Maria tin vào điều đó. Mẹ Maria tin vào điều mà không thể đối với con người thì đều có thể đối với Thiên Chúa. Cho nên khi chị em mình mừng lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội, thì chị em mình xác tín với nhau một điều mà thiên thần nói, mà mẹ đã tin. Và chính vì tin như vậy, mẹ được gọi là đầy ơn phúc. Ngày hôm nay, anh chị em có tin rằng mọi sự đều có thể xảy ra được đối với Thiên Chúa? Anh chị em có tin không ạ? Có tin không? Đáp mạnh lên, tin không? Anh chị em có tin rằng mọi sự đối với con người thì không thể, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì đều có thể xảy ra được? Anh chị em tin chắc chắn về điều đó không? Tin vào điều đó. Và tin vào điều đó thì chúng ta trở thành người có phúc. Hôm nay lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội, tức là mẹ không nhiễm tội tổ tông. Như bài đọc 1 ta thấy diễn tả lại câu chuyện mà Adam, Eva đã không vâng lệnh Thiên Chúa, đã đưa tay hái trái cấm. Việc mà đưa tay hái trái cấm, anh chị em mình đừng có hiểu theo nghĩa đen là hỏi thưa cha vậy đó là trái gì, trái xoài hay trái sầu riêng, hay là trái măng cụt, hay là trái đu đủ, có phải trái gì không? Thưa không. Cái trái cấm đó là diễn tả việc Thiên Chúa muốn con người theo đúng cái trật tự mà Thiên Chúa đặt ra, là con người vâng phục Thiên Chúa và thiên nhiên vũ trụ nó tuân phục con người. Đây tôi đưa ra cái hình ảnh này để anh chị em thấy rõ. Con đứng lên. Rồi, ba thiếu nhi lên đây cha nhờ cái. Ba thiếu nhi lên đây. Dạ lên. Bỏ bút giấy đó. Ba thiếu nhi, một em. Dạ lên. Lên. Lên, hai em. Rồi, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Rồi, hai, ba rồi. Chúng ta một tràng pháo tay để chào cảm ơn những em thiếu nhi này. Tôi nhìn cái hình ảnh như thế này, mình sẽ nhận ra rõ cái tội nguyên tổ là như thế nào. Tôi đưa cái hình ảnh cho chị em thấy là Thiên Chúa. Rồi, đây là con người. Rồi, đây là vũ trụ thiên nhiên. Rồi, khi mà con người vâng phục Thiên Chúa, Thiên Chúa ra lệnh, Thiên Chúa truyền và con người vâng phục, thì có một cái mối tương quan giữa Thiên Chúa là cha và con người là con, giữa một đấng là tạo hóa và đây là loài thọ tạo, loài được Thiên Chúa dựng nên. Nếu tuân theo trật tự như thế này thì thiên nhiên vũ trụ nó cũng tuân theo con người. Ta thấy một cái trật tự hài hòa như thế này, thấy chưa ạ? Nhưng mà con người bởi ma quỷ cám dỗ, cho nên không muốn tuân phục Thiên Chúa, mà nó muốn bằng Thiên Chúa, muốn làm loạn. Cho nên cái hình ảnh mà Adam, Eva đưa tay hái trái cấm, vì ma quỷ nó cám dỗ rằng, này, ăn trái này đi, là mày sẽ bằng Thiên Chúa. Mà một khi con người bằng Thiên Chúa, có nghĩa là con người không tuân phục Thiên Chúa nữa, con người không lệ thuộc vào Thiên Chúa nữa, và con người muốn mình làm Chúa, muốn mình làm chủ, muốn mình làm ta đây. Cho nên con người đưa tay hái lấy trái cấm. Và khi mà đưa tay hái lấy trái cấm, tưởng rằng ta đây là vô địch, ta đây là Chúa, tưởng rằng bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, không tuân phục Thiên Chúa thì
thiên nhiên nó cũng không tuân phục con người nữa. Và thiên nhiên thay vì tuân phục con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật, và con người tuân phục Thiên Chúa. Nhưng mà vì con người không tuân phục Thiên Chúa nữa, cho nên thiên nhiên nó cũng vứt tung con người ra. Nó bắt đầu nó quay lại chống với con người. Và chúng ta thấy là có lũ lụt, chúng ta thấy có thiên tai, chúng ta thấy có động đất. Và con người khi mà không tuân phục Thiên Chúa nữa thì phải tách ra khỏi vườn địa đàng. Ta thấy không? Tách rời khỏi Thiên Chúa. Và khi mà không có Thiên Chúa nữa thì lúc đó con người phải cày sâu, phải cuốc bẫm, rồi phụ nữ thì phải mang nặng, rồi phải đẻ đau, rồi phải biết bệnh tật, rồi phải ốm đau, rồi phải nghèo khó, và cuối cùng là phải chết. Nhưng mà Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót không nỡ để cho con người phải chết khốn chết khổ. Thiên Chúa hứa ban cho con người một đấng cứu độ. Đấng đó tên là Giê-xu. Mà đấng đó tên là Giê-xu xuống thế làm người. Mà làm người thì phải có gia đình, có cha, có mẹ. Cho nên đấng cứu thế ấy xuống thế làm người, nhập thể trong cung lòng một người trinh nữ tên là Maria. Và với lời thưa xin vâng của Đức Mẹ trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Thiên Chúa đã làm người như là con người, chấp nhận ốm đau, bệnh tật, nghèo khó, đau khổ, vất vả như con người. Để làm gì thưa anh chị em? Để cứu độ con người, để tỏ lòng thương xót con người. Và Chúa xuống làm người để đưa con người lên làm con Thiên Chúa, để con người trở lại cái địa vị làm con Thiên Chúa. Nhờ máu thánh Đức Giêsu Kitô đổ ra trên thập giá, Ngài đã giao hòa lại giữa con người với Thiên Chúa, giao hòa giữa con người với vũ trụ thiên nhiên, để một trời mới đất mới xuất hiện khi mà con người tuân phục Thiên Chúa và thiên nhiên tuân phục con người. Ta thấy một cái trật tự hài hòa, ước mong rằng con người ta nhận biết Chúa làm chủ, con người ta tôn trọng thiên nhiên, thì hòa bình, trật tự, niềm vui, hạnh phúc ngự trị trong con người. Rất tiếc, cái tội nguyên tổ đó đã được Chúa cứu rồi, đã được rửa sạch rồi, nhưng mà con người ta vẫn cứ để cho nó ám ảnh mình, cứ để cho mình bị ma quỷ nó cám dỗ, cứ để mình lệ thuộc vào tiền tài, quyền lực, danh vọng, sắc dục, cho nên lại tách rời mình khỏi Thiên Chúa, và lại bị đau khổ, bệnh tật, ốm đau, rồi chống lại thiên nhiên bằng cách phá rừng, phá núi, chống lại thiên nhiên bằng cách làm ô nhiễm môi trường, cho nên con người phải gánh chịu cái hậu quả bởi việc làm của mình không tôn trọng thiên nhiên. Bởi đâu mà có lũ lụt? Là vì con người không tôn trọng thiên nhiên. Vì lòng tham của con người, ích kỷ của con người, chặt cây, phá rừng, phá núi, rồi thì làm cho cái môi trường nó bị ô nhiễm chỉ vì lòng tham lam của con người. Cho nên Thiên Chúa lại ngày ngày qua Đức Giêsu Kitô nơi bí tích hòa giải, lại đưa tay ra cứu vớt con người, lại đưa con người trở về với địa vị làm con Thiên Chúa. Ta thấy Chúa cứ phải đi vất vả kéo về, ít bữa nó lại chạy đi, Chúa lại đi kéo về, ít bữa nó lại chạy xuống, Chúa lại đi kéo về. Ta thấy một Thiên Chúa vô cùng yêu thương ta như vậy. Và bên cạnh đó, dưới chân cây thập tự, Chúa đã trao phó con người vào tay mẹ chăm sóc để luôn luôn chúng ta có một người mẹ là đấng chăm sóc, nâng đỡ, che chở chúng ta những khi ta cô đơn, những khi ta bỏ Chúa, những khi ta thất vọng, những khi ta ê chề, thì luôn luôn có mẹ để nhờ mẹ đến với. Cho nên mẹ là nơi mà ta nương ẩn. Những người tội lỗi, đau ốm, bệnh tật, thân xác cũng như tâm hồn chạy đến với mẹ, và mẹ đưa ta đến với Chúa, và mẹ bảo ta rằng người nói gì các con hãy làm như vậy. Nếu ta làm đúng như lời Chúa thì bình an, niềm vui, hạnh phúc đến với ta ngay từ đời này, và chắc chắn ta cũng sẽ có được hạnh phúc như mẹ, với mẹ trên thiên đàng. Xin cảm ơn tất cả các em thiếu nhi bằng một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Và để chứng cho những điều đó, chứng cho mọi người tin vào tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua lời bầu cử của mẹ Maria, tôi xin phép được đọc những chứng tích, xin phép được đọc những chứng nhân, những người đã cảm nghiệm được rằng qua lời bầu cử của mẹ Maria mà họ đã được Chúa yêu thương, Chúa cứu vớt như thế nào. Nếu anh chị em có cuốn tuyển tập thì anh chị em về có thể đọc rất nhiều, rất tiếc vì không có thời giờ, cho nên chúng tôi chỉ đọc một vài những chứng nhân của lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria, cho anh chị em thêm vững tin vào lời bầu cử của mẹ và quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đây là tâm tình của người nhiễm HIV. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Thomas Nguyễn Minh Tuấn, vốn là người nhiễm HIV từ năm 2000, đến nay đã 10 năm. Lúc trước con đã đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa được cha giải tội ngay tại núi Đức Mẹ để con quay trở về cùng Chúa sau nhiều năm hoang đàng. Nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn, con đã được chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn. Lúc đó bệnh con rất nặng, con bị nổi 9 cục hạch ở vùng bụng, 1 cục hạch ở vùng cổ. Ai cũng nói là con sẽ chết chắc, vì lúc đó con đi không nổi nữa, chỉ còn nằm thoi thóp chờ chết. Nhờ kiên trì cầu nguyện cùng Đức Mẹ và lòng thương xót Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, bệnh tình của con thuyên giảm dần và khỏe mạnh cho đến ngày nay đã 10 năm tròn. Con vẫn thường xuyên cầu nguyện, nhờ cầu nguyện mà con có được ngày hôm nay. Dù bây giờ ở xa không có điều kiện đến nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm, nhưng không tuần nào là con bỏ nghe cha chia sẻ về lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa mỗi chiều thứ năm trên trang web tinvui.info. Mở trang tinvui.info, con nghe được những lời cha chia sẻ. Nhờ mẹ chuyển cầu đến với Chúa mà hôm nay con được ơn chữa lành. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con biết sống đẹp lòng Chúa trong thời gian còn lại của cuộc đời và cho con được bình an trong tình yêu của Chúa. Xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Nhờ có Chúa và mẹ mà cuộc sống của con không bị cướp mất. Hallelujah. Bình Dương ngày 21 tháng 10 năm 2010. Con Thomas Nguyễn Minh Tuấn. Đây là tâm tình của người con. Thưa cha, hôm nay con viết lá thư này là muốn cảm tạ lòng thương xót Chúa, vì nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, mà ba của con đã không còn quay lại với người phụ nữ kia nữa. Trước đây, ba con có quen một người phụ nữ hay điện thoại qua lại rất thân mật. Người phụ nữ đó cũng đã điện thoại chửi mẹ con rất thậm tệ, còn ghen ngược lại mẹ con nữa. Vì người phụ nữ đó mà mối quan hệ của ba mẹ con ngày càng xấu đi, ba con hay gây gỗ, làm mất hòa khí trong gia đình. Mỗi lần đi nhậu về là chửi bới, đập phá đồ đạc. Nhiều lần ba mẹ con đã nghĩ đến chuyện chia tay, mẹ con rất buồn và tuyệt vọng. Nhưng Chúa đã thương đến gia đình con, Chúa đã soi sáng thánh hóa cho ba con biết suy nghĩ lại, không còn quay lại với người phụ nữ đó nữa. Ba con đã trở nên tốt hơn, biết yêu thương mẹ con hơn. Gia đình con hiện nay rất hạnh phúc. Xin tạ ơn Chúa rất nhiều. Đứa con của lòng thương xót, Maria. Đây là tâm tình của người vợ. Kính thưa cha, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, Chúa đã ban cho con muôn ngàn ơn lành, nhất là ơn bình an. Vợ chồng con những ngày qua tưởng chừng như đã tan vỡ, ra tòa ly dị. Ma quỷ đã lôi kéo chồng con xa Chúa, chồng con đã bỏ lễ 2 năm trời. Vợ chồng cứ hiểu lầm nhau, muốn chia tay. Nhưng con đã đến với lòng thương xót Chúa nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Tự nhiên chồng của con biết đến với Chúa và cởi mở với con sung sướng lắm cha ơi. Hôm lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Chúa làm cho chồng con biến đổi lạ lùng, từ một người vô cảm, biết đến rung cảm, biết đến với tòa giải tội. Chỉ có Chúa mới làm được điều kỳ diệu này thôi. Con xin hứa với Chúa và mẹ là từ nay nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ sống tốt hơn với chồng con, biết quảng đại với người chung quanh. Xin Chúa thương xót con Teresa. Đây là tâm tình của gia đình đoàn tụ. Con là Maria Nguyễn Thị Mai, 63 tuổi, ở giáo xứ Bắc Dũng, xóm mới Gò Vấp. Chị con là Maria Nguyễn Thị Đông, 74 tuổi, đang sống ở Mỹ. Cách đây 9 năm, chị con làm giấy bảo lãnh cho 3 gia đình là các con cháu của chị con đang ở Châu Thành, Tây Ninh. Tháng 9 năm 2010, trong lúc bổ túc hồ sơ thì có một số trục trặc, và con đã viết giấy khấn nhờ mẹ đến với Chúa, nhờ cha cùng cộng đoàn lòng thương xót Chúa hiệp lời cầu nguyện để giúp các trục trặc của các cháu trở nên tốt đẹp. Thật bất ngờ, ngày 22 tháng 9 năm 2010, các cháu đi phỏng vấn và mọi sự diễn ra thật êm xuôi như ý cầu nguyện của gia đình con. Tháng 10, các cháu đi đoàn tụ với chị con tại Mỹ, thật lạ lùng, tạ ơn Chúa và mẹ. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã hiệp lời cầu nguyện cho gia đình con Maria Nguyễn Thị Mai. Thưa anh chị em, còn rất nhiều những ân huệ khác mà chúng tôi không có thời giờ để chia sẻ, để kể cho anh chị em. Nếu có điều kiện thì chúng ta hãy đón nhận cuốn tuyển tập nhờ mẹ đến với Chúa, và trong những giây phút thinh lặng bên máng cỏ hang Bethlehem trong ngày Noel sắp đến đây, thay vì đi nhảy nhót, thay vì vui chơi, ca hát, karaoke, rồi đua xe, rồi nhậu nhẹt, vừa mất thì giờ, vừa mất sức khỏe, vừa tốn tiền, và có khi nguy hiểm đến tính mạng. Các bạn trẻ hãy dành chút ít thời giờ thinh lặng bên máng cỏ. Mình nghe nhạc nhẹ nhẹ, mình đến bên máng cỏ, mở cuốn sách ra, chọn những cái câu chuyện nào dễ thương nhất, gần gũi nhất, những chứng nhân lòng thương xót Chúa, ta đọc, ta niệm, ta suy như mẹ Maria, ghi nhớ những sự kiện ấy và suy đi, nghĩ lại trong lòng. Thực sự như vậy thì ta mới có được cái bình an mà Chúa hứa, như lời thiên thần hát đêm Giáng sinh, vinh danh Thiên Chúa. Ta có thiện tâm, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tâm ta có thiện, ta có thành, thành tâm, thiện tâm, thì chắc chắn bình an của Chúa ở trong ta. Và với bình an đó, ta đem đi chia sẻ cho người khác, những người sống chung quanh ta, gia đình ta cũng hưởng được cái bình an đó. Một cái chứng tích khác mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, đó là một người ca sĩ tên là Ái Trinh. Cô ta là một ca sĩ đi hát các phòng trà, các sân khấu, các tụ điểm, cũng đoạt được giải này giải kia. Nhưng mà lòng cô ta không được bình an. Ánh đèn sân khấu, những vinh quang thế trần chỉ trong chốc lát. Sau ánh đèn sân khấu là sự ê chề, là sự cạnh tranh, là cái mệt mỏi, cái chán chường. Từ đó cô ta mới cầu nguyện và được Chúa biến đổi từ một người thích hát phòng trà, thích nổi tiếng, thích nổi danh, thích làm sao, thì cô ta quay trở lại đến với mẹ và nhờ mẹ đến với Chúa để hát những bài thánh ca, để hát những ca khúc ngợi ca lòng thương xót Chúa. Và cô ta hát trong một CD lấy tên là Lời Nguyện Trầm. với lời nguyện trầm này như là lời mà cô ta nói với Chúa, lời tạ lỗi, lời xin ơn tha thứ, và như là lời làm chứng cho mọi người thấy được rằng là những vinh quang thế trần, những danh vọng chỉ là hão huyền, chỉ có Thiên Chúa mới là đấng đem lại bình an đích thực mà thôi. Cô ta đưa cho chúng tôi và nhờ chúng tôi phổ biến để làm quỹ bác ái giúp cho những anh chị em có những hoàn cảnh khó khăn. Vì Noel này chúng tôi đi ra ngoài miền Bắc cho 1,200 những người phong cùi ở Bắc Ninh và các tỉnh thành ở miền Bắc, là 1,200 người phong cùi đang bị bỏ rơi không được chăm sóc. Rồi qua địa phận Thái Bình cho 500 người khuyết tật không phân biệt công giáo hay là không công giáo. Họ có được món quà, họ sẽ cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương họ như thế nào. Chúng tôi về Phước Long cho 1,500 phần quà cho những người dân tộc ở tút trong rừng thẳm mà họ phải đi bộ cả 10 cây số mới ra đến nhà thờ. Rồi chúng tôi đến bệnh viện ung bướu để thăm và tặng quà cho những người bệnh nhân cũng như là những người thăm bệnh mà họ có hoàn cảnh rất là khó khăn. Rồi đến các máy ấm trong dịp Noel này, những cái máy ấm của những người lỡ làng, của những người khuyết tật, của những người cô nhi, của những em bé bụi đời. Những máy ấm đó đang cần những món quà Noel để họ thấy được rằng mùa đông lạnh lẽo, lạnh lùng này họ được sưởi ấm bởi tấm lòng của những con người giàu lòng thương xót. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria mở rộng tấm lòng của anh chị em và ban cho anh chị em tràn đầy bình an của Chúa, tràn đầy niềm vui, và anh chị em biết mở lòng ra cho ban bình an niềm vui đó đến cho những người khác. Giờ đây chúng ta đón có những ước nguyện ta viết trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin anh chị em đưa lên cho các em áo xanh để chúng tôi dâng lên Chúa. Đặc biệt trong ngày lễ hôm nay, lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội, xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả mà ước nguyện của anh chị em xin khấn, xin cầu nguyện. Những người hiện diện nơi đây, những anh chị em ốm đau bệnh tật không đến được, những người tôn giáo bạn và những người ở phương xa, nhất là ở nước ngoài đang hướng đến cộng đoàn chúng ta trong giây phút thiêng liêng này, xin Chúa đón nhận tất cả ước nguyện đó của anh chị em.